Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 21 tháng Giêng năm 2023, thứ bảy trong tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 20 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến. Thành thử, người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người vì họ nói rằng người đã mất trí. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được kể lại rằng, một hôm, chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, Gandhi không cẩn thận làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ. Mọi người xung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc dép thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Gandhi khiến mọi người sửng sốt. Thế là ông bèn từ tốn giải thích. Chiếc dép này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói, nó đã không còn ích gì nữa. Nếu như ai có thể nhặt được đôi dép này, nói không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao? Điều đó thì có ích lợi hơn cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, hành động ném chiếc dép thứ hai ra ngoài cửa sổ của Gandhi đã làm nhiều người ngạc nhiên và không hiểu hành động tốt lành của ông. Chính vì không hiểu nên họ cảm thấy khó chịu với ông. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco cũng cho chúng ta thấy sự chưa hiểu trong hàng ngũ thân nhân của Chúa Giêsu. Bài tin mừng hôm nay tiếp nối bài tin mừng hôm qua. Sau khi Chúa Giêsu lập nhóm 12, huấn luyện và dạy dỗ họ, người trở về ngôi nhà trong thành phố ở Ca-phác-na-ôm. Dân chúng nghe tin người, nên đã đến lắng nghe người giảng và để được cứu khỏi bệnh. Họ đến ồ ạt đến nỗi, người và các môn đệ không sao có thời gian ăn uống. Khi gia đình của Chúa Giêsu nghe thấy điều đó, họ liền đến bắt người vì họ cho rằng người mất trí nên mới làm vậy. Nhìn chung, hành động của những người thân nhân của người có thể xem là tốt vì họ đang lo lắng cho sức khỏe của người. Nhưng hành động của họ cũng nói lên rằng họ chưa hiểu người là ai và sứ vụ của người phải thực hiện là gì. Hành động tốt lành của họ đang ngăn cản sứ vụ của Chúa. Đọc tin mừng chúng ta thấy, chính anh em của Chúa Giêsu đã không tin vào người. Và ngay cả chính mẹ của người cũng không thể hiểu rõ sứ vụ của người phải làm là gì trong tình huống này. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, rất nhiều lần chúng ta hiểu sai vấn đề khi chưa xem xét kỹ như những người thân trong gia đình của Chúa hay những người chứng kiến hành động của Gandhi. Chẳng hạn như câu chuyện sau, có một cô gái trẻ đẹp, học giỏi, nết na, được các chàng trai trong làng đua nhau chinh phục. Bỗng nhiên, một ngày kia, cô ta từ giã tất cả, đến gõ cửa một nhà dòng và xin đi tu. không những các chàng trai kia, mà cả cha mẹ và bạn bè của cô cũng chưng hửng trước quyết định đó. Nhiều người cho rằng cô ta thật dại dột. Trong cuộc sống, đôi khi qua suy nghĩ, hành động và lời nói của mình, chúng ta cũng đang dập tắt niềm hạnh phúc mỏng manh của người khác. Chúng ta đang giết chết những mầm non hy vọng, sự cố gắng, lòng nhiệt thành của những con người chung quanh chúng ta. Chúng ta như những người thân của Chúa ngày xưa, không hiểu và không nhìn ra sứ mạng của Chúa, để rồi vô tình cản trở bước đường rao giảng tin mừng của người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quan tâm đến người khác, để nhận ra những cố gắng và thiện chí của họ. Xin cho chúng con cũng biết đem tất cả những khả năng của mình để nâng đỡ, khích lệ và cộng tác với họ. Hơn nữa, xin Chúa cũng cho chúng con biết dùng lời nói và hành động tích cực để khích lệ và mang lại niềm hy vọng cho người khác. Amen.
Tuyệt vời. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Phật giáo Campuchia. Trong buổi tiếp kiến phái đoàn Phật giáo Campuchia sáng ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt khích lệ sự cộng tác giữa các tín hữu Phật giáo và Công giáo trong việc bảo vệ các nhà chung của nhân loại. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Miguel Angel Arusto Gisot, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên Tu, Đức Cha Olivia Schmidt Teusler, đại diện Tôn tòa Phnom Penh, cùng với một số vị đại diện xã hội dân sự của Campuchia. Phái đoàn đang viếng thăm Roma trong những ngày này và trao đổi với Bộ Đối thoại Liên Tu về đề tài hoán cải sinh thái, đặc biệt quan tâm đến thiện ích của trái đất là các nhà chung của nhân loại, những đóng góp quan trọng của tín đồ các tôn giáo cho việc bảo vệ thiên nhiên. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha khích lệ sáng kiến trên đây và nhận xét rằng nạn nghèo đói và thiếu tôn trọng phẩm giá của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội gây ra nhiều đau khổ và nạn chí trong thời đại chúng ta hiện nay. Vì thế cần chống lại tệ nạn đó bằng những tiến trình có phối hợp nhằm cổ võ sĩ về tính mong manh, giòn mỏng của các môi trường của chúng ta. Cần cấp thiết tìm kiếm qua sự đối thoại ở mọi cấp độ những giải pháp toàn diện dựa trên thái độ tôn trọng sự lệ thuộc lẫn nhau giữa gia đình nhân loại và thiên nhiên. Việc sản xuất này cũng là một ơn gọi tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng tha nhân, tôn trọng bản thân và tôn trọng đấng tạo hóa. Nhưng điều này không thể xảy ra nếu không có một sự thay đổi tâm hồn, thay đổi cái nhìn và tập quán. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đối thoại cho thấy sự phong phú sâu xa mà các truyền thống tôn giáo của chúng ta cống hiến cho việc hỗ trợ những cố gắng để vun trồng trách nhiệm về môi trường. Theo các nguyên tắc mà Đức Phật đã để lại cho các đệ tử về sự giải thoát, trong đó có việc thực hành từ bi, hệ tài không làm hại chúng sinh và sống đơn sơ giản dị, các Phật tử có thể đạt được một thái độ từ bi đối với tất cả chúng sinh, kể cả trái đất, nơi sự sống của họ. Về phần mình, các tín hữu Kitô chu toàn trách nhiệm sinh thái của mình khi họ, trong tư cách là những người được ủy thác gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên, công trình mà Thiên Chúa ủy thác cho con người để họ vun trồng và giữ gìn.
Tin Abuja, Nigeria. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Nigeria nói rằng, nhà nước cần bảo vệ quyền lợi và tài sản của mọi người dân. Đức Tổng Giám mục Antonio Guido Filippazzi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Nigeria, cầu mong nhà nước Nigeria bảo vệ quyền lợi và tài sản của mọi người dân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, chuyến đi hôm 17 tháng Giêng vừa qua sau vụ nhà sứ Thánh Phêrô và Phaolô ở Kafinkoro thuộc giáo phận Minna bên Nigeria bị tấn công và bị tiêu hủy sáng mùng 5 tháng Giêng vừa rồi, làm cho cha sở Isaac Aichi bị thiêu sống trong đó, và cha phó phi chạy trốn được nhưng bị quân cướp bắn bị thương. Đức Tổng Giám mục Filippazzi cho biết, các tín hữu và giáo hội tại Nigeria nói chung rất đau buồn vì hành vi bạo lực chống một linh mục như thế. Đức Tổng Giám mục nói, chúng ta cũng phải nói rằng, đây không phải là lần đầu tiên một linh mục gặp nạn như vậy. Chúng ta cũng phải để ý rằng, những hành vi bạo lực như thế là điều xảy ra hàng ngày và liên hệ tới bao nhiêu người khác, không phải là linh mục cũng chẳng phải là tín hữu công giáo. Vì thế, không nên tổng quát hóa và nói rằng vì điều này xảy ra ở Nigeria, nên đó là một cuộc phát hại tôn giáo chống các Kitô hữu. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Filippazzi nói thêm rằng, chúng ta phải hy vọng và cầu nguyện để trước tiên những người dân Nigeria ý thức họ là những người đầu tiên phải phản ứng lại tình trạng này, và quốc gia của họ phải là một quốc gia có khả năng bảo vệ các quyền lợi và tài sản của mọi công dân không phân biệt ai. Đây phải là mục đích của mọi người, nghĩa là kiến tạo một nhà nước có khả năng thi hành sứ mạng như thế. Đó là nghĩa vụ của tất cả mọi người, bắt đầu từ những ai có trách nhiệm cai quản và hành chánh. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng kể lại chi tiết khi hai linh mục bị vây hãm trong nhà sứ Thánh Phêrô và Phaolô, hai vị đã giải tội cho nhau để chuẩn bị chịu chết. Trong cảnh tối tăm của oán ghét và đau thương, có một niềm tin mạnh hơn sự chết như thế. Đức Tổng giám mục sứ thần Tòa Thánh cũng nói, người ta có cảm tưởng là những kẻ tấn công muốn loại trừ cho sở giáo xứ ấy bằng mọi giá. Giờ đây phải tìm hiểu ai đã muốn điều đó.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn đại chết Phường Lạc. Sáng ngày 19 tháng Giêng năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn đại kết các giáo hội Kitô tại Phần Lan, gồm các đại diện Tin Lành Luther, Công giáo, Chính thống và Methodist, về Roma hành hương nhân dịp lễ thánh Francisco. Đi từ diễn văn chào mừng của vị đại diện Luther Phần Lan, nhắc đến hình ảnh biển Baltic là nguồn sự sống đang bị đe dọa vì hoạt động của con người, vốn là nơi gặp gỡ, nhưng đã cảm thấy trong đau thương bầu không khí xung đột về cuộc chiến tranh điên rồ tàn ác hiện nay. Đức Thánh Cha nhận định rằng, hình ảnh nước từ biển cũng nhắc nhớ cho các tín hữu Kitô hồng ân hòa giải đã lãnh nhận trong phép rửa tội. Chúng ta, những người đã chịu rửa trong Chúa Kitô, nhờ ơn thánh, chúng ta được dìm mình trong Chúa. Vì thế chúng ta được gọi là con Thiên Chúa theo hình ảnh của người, là anh chị em với nhau. Chúng ta là những người con được hòa giải, và vì thế chúng ta được kêu gọi ngày càng hòa giải với nhau, trở thành những người xây dựng hòa giải trên thế giới. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, thật là đẹp được gặp gỡ nhau trong tuần cầu nguyện cho sự hiện nhất các tín hữu Kitô. Trong tuần này, khi cùng nhau đọc kinh Tin Kính của công đồng Nicea Constantinople, chúng ta tuyên xưng một phép rửa duy nhất để tha tội. Và năm nay, chúng ta cũng suy nghĩ về đề tài tuần hiệp nhất những lời rút từ sách ngôn sứ Isaiah. Hãy học làm điều thiện, tìm kiếm công lý. Chúng ta cảm thấy tiếng vang vọng của bí tích rửa tội kêu gọi chúng ta, trong tư cách là những người được trở nên công chính nhờ ơn sủng, hãy thực hiện trong tinh thần nhưng không những công việc công lý, thực hành những cử chỉ cụ thể về sự gần gũi những nạn nhân của bất công bị loại bỏ và những hình thức áp bức khác nhau và nhất là chiến tranh. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy cha. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người đọc kinh này trong tiếng mẹ đẻ của mình.
Tin Amman Jordani. Phái đoàn giám mục quốc tế viếng thăm liên đới với Jordani. Hôm 19 tháng Giêng vừa qua, phái đoàn 12 giám mục quốc tế đã kết thúc 5 ngày viếng thăm các tộc đoàn tại vương quốc Jordani để liên đới với các tín hữu Kitô tại nước này. Trong số các thành viên của đoàn có 9 vị đại diện các hội đồng giám mục Âu Châu, các vị còn lại đại diện hội đồng giám mục Mỹ, Canada và Nam Phi. Cũng có một giám mục Anh giáo tham gia cuộc viếng thăm này. Đây là lần thứ 23 phái đoàn giám mục quốc tế viếng thăm, gặp gỡ và liên đới với các tập đoàn Kitô tại Thánh Địa để hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như vật chất. Trong những ngày qua, các giám mục đã cử hành nhiều thánh lễ tại thủ đô Amman và vùng phụ cận, cũng như tại các địa điểm như Erbil, Aylun, Jatiha hoặc Fuehis. Thành phố này cách Amman 20 cây số về hướng đông bắc và các tín hữu Kitô chiếm đa số trong số 20.000 dân tại đây. Trong dịp này, cha Iman Quan, cha sở giáo xứ Công giáo Latin Kiếp Tân Đức Mẹ, đã nói về tình trạng suy thoái tại đây vì những căng thẳng đến từ các nước láng giềng như Syria, Iraq, Liban, Israel và Palestine gây thử thách lớn cho sự ổn định chính trị tại Jordani. Vương quốc này đón tiếp 1.300.000 người tị nạn Syria trên tổng số 10.400.000 dân ở Jordani. Cha Quan cũng nói đến tình trạng thất nghiệp, khó tìm được công ăn việc làm, khiến nhiều người trẻ tìm cách di cư ra nước ngoài. Với sự xuất cư của các tín hữu Kitô, vấn đề khác biệt tôn giáo và truyền thống bao dung tại Jordani cũng gặp vấn đề. Tại Fuehis, một tượng Chúa Kitô mới đây đã bị phá hoại, gây kinh ngạc nơi dân chúng, và vấn đề giáo dục người trẻ được nhấn mạnh. Tại thành phố Fuehis, Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ đã kiến thiết một trường học vào cuối thế kỷ thứ 19. Ngày nay trường có 1.160 học sinh thuộc 11 hệ phái Kitô khác nhau. Trong tuần lễ viếng thăm tại Jordani, phái đoàn các giám mục quốc tế tái khẳng định với các tín hữu Kitô địa phương sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất. Các giám mục đã gặp gỡ các vị lãnh đạo giáo hội và Caritas Jordani, gặp những tín hữu Kitô tị nạn từ Iraq, Syria để giáo hội địa phương trợ giúp. Các giám mục không quên trao đổi với các nhà ngoại giao và các đại biểu quốc hội Kitô để thảo luận về diễn biến tình hình tại Thánh Địa.
Kinh Vatican. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ nhân Chúa Nhật lời Chúa. Lúc 9 giờ 30 sáng Chúa Nhật ngày 22 tháng Giêng này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân Chúa Nhật lời Chúa lần thứ tư, và nhân dịp này, Ngài sẽ trao các bộ đọc sách và giáo lý riêng cho 10 giáo dân nam nữ đến từ các nước khác nhau như Ý, Congo, Philippines, Mexico và xứ Wales bên Anh Quốc. Công tác vào việc tổ chức thánh lễ này có phân bộ về các vấn đề cơ bản loan báo tin mừng trong thế giới, thuộc bộ loan báo tin mừng. Phân bộ này đã soạn tài liệu giúp các giáo phận cử hành Chúa Nhật lời Chúa. Năm nay có chủ đề là Chúng tôi loan báo cho anh chị em điều chúng tôi đã thấy trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, đoạn 1, câu 3. Chúa Nhật lời Chúa được Đức Thánh Cha thiết lập hồi năm 2019. Cuối thánh lễ Chúa Nhật tới đây, tin mừng theo Thánh Matthew sẽ được trao tặng cho các tín hữu hiện diện với mục đích khơi động tinh thần trách nhiệm của các tín hữu trong việc học hỏi lời Chúa từ Kinh Thánh. Tài liệu giúp cử hành Chúa Nhật lời Chúa được ấn hành trên giấy và dạng kỹ thuật số, được phổ biến qua trang mạng của Bộ Loan báo tin mừng, có thể tải xuống để sử dụng. Tin Juba, Nam Sudan. Nhờ Đức Thánh Cha viết thăm, con đường dẫn tới tòa sứ thần được tráng nhựa. Nhờ cuộc viết thăm của Đức Thánh Cha Francisco, từ ngày 3 đến 5 tháng 2 tới đây, con đường dẫn tới tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Juba được tráng nhựa. Báo chí Nam Sudan ra ngày 17 tháng Giêng vừa qua đưa tin, chính quyền thành phố đã thông báo quyết định này. Nam Sudan là một trong những nước kém phát triển nhất thế giới. Tình trạng này phản ánh qua các cơ cấu hạ tầng. Theo Tổ chức Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, hệ thống đường xá của Nam Sudan có tổng cộng 20.000 cây số, nhưng chỉ có 400 cây số được tráng nhựa. Thị trưởng Michel Ladu Alazabu của thủ đô Juba nói rằng con đường dẫn đến tòa sứ thần tòa thánh ở khu ngoại ô Tomkini sẽ được hoàn tất việc tráng nhựa trong vòng 5 ngày. Nhiều người dân Nam Sudan đón nhận tin này với sự khôi hài, đồng thời bình luận trên các trang Facebook rằng nếu Đức Giáo Hoàng đến đây thường xuyên hơn, thì hệ thống đường xá của chúng ta sẽ được cải tiến hơn nhiều.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Mến chào các bạn trẻ. Trong tuần này, chúng ta chia sẻ với nhau đề tài tính khôi hài cho bạn sức mạnh và niềm vui.
Đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Trong tạp chí Reader Digest, tác giả Lori Lynn Rack thuật lại rằng em bé tên là Ivan, 4 tuổi, đang trên giường bệnh và tay em đang được truyền nước biển. Em bị nhiễm trùng, một bên mắt sưng húp. Nhưng em đang cười ngất vì em đã nhìn thấy đoàn người làm trò hề đang tới giường em. Dẫn đầu là cô Donna Merman, người sáng lập xe hề cùng với đoàn người chuyên làm trò hề mua vui tại các dưỡng viện cô nhi, đặc biệt là tại nhà thờ Tin Lành gần đó. Chiếc xe của nhóm xiếc chở đầy các dụng cụ làm trò như bóng huỳnh quang ngũ sắc, bút chì màu và các hình nộm cười đủ kiểu. Cô cùng với nhóm tình nguyện viên đi thăm các trẻ bị bệnh, nhất là các trẻ bị đau nguy hiểm, không còn hy vọng chữa trị. Vừa để chiếc xe ngoài hành lang, cô Donna bước vào phòng em Evan và cười đùa với em. Em đã lấy vợ chưa? Cô Donna hỏi em bé, trong khi các tình nguyện viên cho em bút màu và bánh kẹo. Evan cũng đùa lại, chưa cô ạ, với giọng nói cũng đùa nghịch. Em bé cười ngất khi một người trong nhóm hề lấy đèn ngũ sắc rọi vào mặt em, và cô cười toát miệng trông rất hay. Evan hỏi cô tình nguyện viên rằng, làm sao cô có thể làm được luôn như vậy? Bé Evan quên cả đau đớn và trở lại vui vẻ hồn nhiên, khiến mẹ em cũng cười luôn và bà nói, con tôi đã bắt đầu ăn thêm được rồi đó. Nhiều bác sĩ, y tá và cán sự nhà thương có cùng quan điểm như sau. Nụ cười là ánh mặt trời trong nhà. Người biết cười là người có khả năng nhìn thấy khía cạnh vui tươi của cuộc đời. Theo những người kinh nghiệm, thì cười làm giảm đau và có thể giảm đi sức mạnh của các vi khuẩn đang tác hại trong các tế bào, làm cho các chất kháng tố thêm mạnh hơn để chống cự lại nhiễm trùng trong cơ thể. Đồng thời, cười cũng có thể làm cho lồng ngực nở rộng, không khí chuyển vào cơ thể và giúp cho nhịp tim điều hòa và con người trở nên sảng khoái hơn. Tác giả Minh Nghĩa trong cuốn Sống Lạc Quan, Vui Vẻ Thành Đạt đã chia sẻ như sau. Tiếng cười trong đùa vui đã làm cho con người thêm khỏe mạnh, trừ khử được nhiều bệnh tật. Vì rằng, mỗi khi vui cười, miệng của chúng ta mở ra, các cơ ở mặt, ở cổ, ở bụng, ở ngực, vân vân đều co giãn. Tiếng cười làm cho ta hô hấp sâu hơn, lấy được nhiều oxy cho máu, các mao quản và mạch máu đều giãn nở ra, không tắc nghẽn, bạch huyết cầu được gia tăng, dạ dày co bóp khỏe hơn, tuyến hạch nước bọt, tuyến dịch vị đều được kích thích phát triển. Cười vui giúp ta trút bỏ phiền não và các độc tố ứ động trong người, làm cho ta phấn chấn, trẻ trung, giúp ta khỏe mạnh, chiến thắng bệnh tật, mang lại thành đạt hạnh phúc. Vì vậy mà người ta đã nói, người nào cười được 3 trận một ngày thì người đó có thể trẻ mãi không già.
chung theo mến thương dạt dào. Phật đi xa khơi, Phật đi xa khơi, xa khơi xa.
Con người sinh ra đã phải chiến đấu và đương đầu với nhiều nghịch cảnh, vì thế con người cần tiếng cười, cần thái độ vui tươi để giúp đương đầu với sự thật mà vẫn có thể lạc quan yêu đời được. Vì thế, một học giả đã nhận xét, trên thế gian này, chỉ mình con người phải gánh chịu nhiều đau khổ quá ghê gớm, đến nỗi phải sáng tạo ra những tiếng cười. Tư tưởng đã được khoa học minh chứng. Tiếng cười là cách trị liệu rất tốt cho bệnh nhân, không có gì mới mẻ cả. Kinh Thánh cũng đã nói về điều đó. Một trái tim vui tươi là một liều thuốc hiệu nghiệm. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu luôn luôn chào các môn đệ, bình an cho các con, đừng sợ. Sự bình an và không sợ hãi đem lại cho tâm hồn một niềm vui to lớn không ai có thể lấy được. Chúa nói với các môn đệ trong đêm trước khi Ngài chịu khổ nạn với những lời an ủi tràn đầy hy vọng, vì Ngài biết rằng chỉ trong hy vọng mới có niềm vui thực sự. Ngài so sánh niềm vui đó như đứa con của một bà mẹ. Chúa muốn nói cho chúng ta biết rằng sau đau khổ mình sẽ có niềm vui. Vì niềm vui có được là vì mình đã chiến thắng trên bệnh tật và đau khổ. Khoa học nối kết vui cười với sức khỏe như thế nào trong cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ do tác giả thời danh Norman Cousin đã chọn đề tài bộ xương bệnh hoạn. Ông Cousin bị một chứng bệnh nan giải và đau đớn, bệnh khớp khớp trầm trọng. Ông quyết định chính mình cho toa trị bệnh và toa thuốc của ông như sau, cười và vitamin C là đủ. Ông luôn mang phim hề vào phòng bệnh tại nhà thương, và ông xem đi xem lại trò hài hước để ông cười. Ông cũng xin một y tá tìm các câu chuyện cười vui để đọc cho ông. Sau cùng, ông đã chia sẻ như sau. Tôi đã tìm ra giải pháp thích hợp nhất để chữa bệnh, đó là sau 10 phút cười hả dạ, tôi như có được một liều thuốc mê giảm đau, và tôi được hưởng ít nhất là 2 giờ không còn cảm giác đau nữa. Rồi từ từ, ông có thể đi lại và cảm thấy đời vui tươi, tràn đầy nhựa sống. Donald Walter, trong cuốn sách của ông, Xác quyết để tự chỉnh, đã viết như sau. Hài hước là phương thế hữu hiệu để có tầm nhìn sâu rộng, vượt qua thử thách và khó khăn trong đời. Khi không quá quan trọng hóa sự việc, ta dễ siêu thoát hơn. Nhưng cũng đừng cười cợt quá đáng, kẻo tâm trí ta thành rỗng tuếch và nhân sinh quan của ta ra nông cạn. Thật sự, phải nhìn xa mới có được óc hài hước. Cách tốt nhất để được như thế, ta phải biết cười với Thiên Chúa, cười trong sự cảm nhận về niềm vui của Chúa trong lòng mình. Đừng cười người, nhưng hãy cười với người. Vì hài hước đem lại thân ái, chứ không phải chế nhạo. Hãy cười thật vui, và mọi người sẽ cười với bạn. Thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
ngày xuân xin dâng lên cha đóa hoa hồng vườn xanh mới nở. Ngày xuân xin dâng lên cha tiếng ca tràn đầy ý thơ. Ngày nắng heo hắt lúc mưa xa, ôi xuân này đã qua. Đất trời nhàn ước mơ nồng nàn, dần tràn đầy mưa mùa xuân. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi tin nhận cho đời. Hướng lòng trong những ngày xuân, biết thảm đời yêu mến ta.
Chuyện xảy ra trên một chuyến xe đưa hành khách về quê ăn Tết. Trên xe có khoảng gần 60 hành khách, gồm có nhiều ông bà cụ, những người trung niên và nhiều em nhỏ theo cha mẹ về quê. Mọi hành khách đều ngồi chen chúc nhau, với lĩnh tĩnh những giỏ đồ cồng kềnh. Trong số họ có đôi vợ chồng tuổi trạc ngũ tuần và một cô con gái đang ẵm đứa bé trai trên tay. Từ lúc gia đình này lên xe, các hành khách khác đã nghe tiếng càm ràm của cô gái trẻ. Con đã kêu cha mẹ là đặt vé xe 16 chỗ đi cho nhanh. Mất tiền hơn một chút, nhưng ít khách hơn thì sẽ chạy nhanh hơn và chúng ta sẽ sớm về đến nhà. Vậy mà cha mẹ tiếc tiền đặt vé chiếc xe to đùng này. Đường xá mấy ngày Tết thì đông đúc kẹt xe. Đã vậy, lại còn đi lòng vòng để thả khách, chạy kiểu này biết bao giờ mới về tới nhà. Người mẹ thì thầm với con gái, con à, mấy tháng qua dịch bệnh quá. Việc buôn bán của cha mẹ gặp khó khăn nên phải tiện tặng một chút để có thêm tiền mua vài bộ đồ mới cho thằng tí. Cô con gái vẫn câu có, nếu biết khổ vậy, sao lúc con lỡ lầm, mẹ không để con bỏ cái thai, bỏ cuộc nợ này đi thì cả nhà đâu phải khổ. Người cha quay sang nghiêm giọng nói, con nói như vậy thằng tí nghe được nó buồn. Tội là tội của cha của mẹ nó, chứ nó có tội gì mà phải bị ruồng bỏ. Thôi con à, cả nhà mình đã cùng nhau vượt qua khó khăn đó, thì bây giờ chịu khó thêm một chút nữa có sao đâu. Con nhìn coi bà con trên xe, cũng có mấy đứa con nhỏ như thằng tí kìa. Bọn trẻ cũng ngủ như thằng tí, có ai cằn nhằn như con đâu. Cô gái im lặng ngước nhìn những người xung quanh. Cô ngạc nhiên khi thấy mọi người đều mỉm cười và nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Dường như nãy giờ, nhiều người đã lắng nghe câu chuyện của gia đình họ. Người phụ nữ ngồi ở ghế sau đưa chiếc quạt giấy cho cô gái và nói, cô quạt cho thằng bé mát một chút đi. Những người ngồi gần đó thì trầm trồ khen đứa bé đang nằm ngủ ngon lành trên tay của mẹ thật dễ thương. Cũng chiếc xe chở đầy khách đó, đường xá ngày Tết vẫn đông đúc và kẹt xe. Nhưng giờ đây, trên chuyến xe đó lại có thêm ấm áp những nụ cười của những người xa lạ. Quý vị và các bạn thân mến, trên những chuyến xe đi từ nơi này đến nơi nọ, dù lạ hay quen, luôn có nhiều hành khách đi cùng nhau. Có những người đi với nhau được một đoạn đường ngắn, có những người đi với nhau trên đoạn đường dài hơn, và cũng có nhiều người đi với nhau đến trạm cuối. Trên những chuyến xe đó, có nhiều người hờ hững ngồi cạnh nhau, nhưng cũng có những người từ xa lạ trở thành quen biết nhờ những câu chuyện được thổ lộ và lắng nghe. Nhờ đó, đoạn đường dài bớt xa hơn và lòng người vơi đi sự phiền muộn. Trên chuyến xe cuộc đời, càng cần lắm có những người đồng hành thật sự cảm thông và yêu thương mình. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, cô gái trẻ có thêm những người đồng hành cảm thông với hoàn cảnh của mình trên chuyến xe về quê. Nhưng trên chuyến xe cuộc đời của mình, cô luôn có người cha và người mẹ đã và vẫn đang đồng hành với mình trong những lúc vấp ngã và đau khổ. Bao chuyến xe vẫn đang lăn bánh trong ngày cuối năm này để đưa nhiều gia đình trở về nhà sum họp trong những ngày Tết. Và chắc chắn, những hành khách ngồi trên các chuyến xe ấy đều có những nỗi niềm riêng khi một năm dài sắp kết thúc và một năm nữa đang đến. Hậu quả của trận dịch bệnh trong hơn 2 năm qua vẫn còn ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế cũng như tinh thần của con người. Mất đi những người thân yêu và thiệt hại, thua lỗ, thất bại trong công việc làm ăn khiến tâm hồn nhiều người chịu nặng khi gió xuân đang đến và đau đớn lo lắng cho công việc làm ăn cùng với cuộc sống của mình và gia đình trong 365 ngày sắp tới. Trong những giờ phút linh thiêng chuẩn bị đón chào năm mới, năm 2023, chúng ta dâng lên Chúa không chỉ những niềm vui, nỗi buồn đã qua và ước mơ trong tương lai của mình và của những người thân yêu, mà còn dâng lên Chúa những đau khổ và khát vọng của mọi người trên thế giới, đặc biệt là những nạn nhân của chiến tranh và tội ác của nhân loại. Xin Chúa đưa lòng người đến gần nhau hơn, để hòa bình và lòng nhân ái được tỏa sáng khắp mọi nơi.
Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hướng lòng trong những ngày xuân, chia sẻ lời yêu mến tạ ơn.
Lạy Chúa, mùa xuân đang đến trên quê hương Việt Nam và gió xuân đã xôn xao trong cõi lòng của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một mùa xuân an bình, thấm tươi tình Chúa và tình người, để chúng con cũng trở thành mùa xuân thật đẹp và ý vị cho mọi người. Amen.
Ngày xuân xin dâng lên Cha, lúa đang mùa mầm non sắc chua, bàn tay chung tay muôn nơi ước mong cuộc đời thắm tươi. Nguyện Chúa kết trái chua đơm hoa cho người hòa tiếng ca. Trời gọi nắng xa về gần, dáng chân nồng ấm tình thân. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hướng lòng trong những ngày xuân, biết cả đời yêu mến ta. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hướng lòng trong những ngày xuân, biết tha lời yêu mến tạ ơn. Biết tha lời yêu mến tạ
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.